Chương 478, thành quả của Diễm Thần. Vừa nghe giọng nói đó, Tôn Ngộ Không đã biết là ai. Ngay khi giọng nói vừa dứt, ngọn lửa tím bầm dữ dội bỗng lắc lư vài cái rồi dần dần thu nhỏ lại. Khi mọi người hướng mắt về phía hố sâu, ngọn lửa màu tím bầm vốn đang phun trào dữ dội như bị một lực lượng khổng lồ hút vào, cũng ngược trở lại hố. Lúc này một giọng nói khác vang lên: "Ôi chao, Diễm Thần đại gia giái lâm, cẩn thận rồi, Hỏa Phượng Hoàng sắp xuất hiện." Theo lời nói đó, mọi người cảm nhận được một nguồn nguyên tố hỏa khổng lồ đang hội tụ dưới mặt đất. Lão Sa lập tức bùng phát toàn bộ linh lực, tạo ra một luồng nước đen kịt tự trong cơ thể trào ra, bao bọc lấy mọi người. Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển. Sau một khắc, một cột lửa khổng lồ bỗng bùng phát từ hố sâu, lấy hố làm trung tâm. Cột lửa vô cùng rực rỡ, là sự hòa quyện giữa màu tím bậm của hỏa diễm và màu đỏ rực của xích kim. Cột lửa xoay tròn nhanh chóng, tự như một mũi khoan khổng lồ luân chuyển với hai màu sắc đan xen. Vách tường vốn không thể phá vỡ trước đây nhanh chóng đỏ bừng khi va chạm với cột lửa. Sau đó ầm ầm nổ tung, cột lửa bùng lên cao đến cả ngàn mét. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dưới mặt đất, nguyên tố hỏa một lần nữa bốc lên ngưng tụ. Ngay sau đó, một hỏa phượng hoàng với đôi cánh rộng 10 mét, toàn thân phủ đầy hỏa diễm màu tím bậm, từ từ bay lên từ trong cột lửa. Phát ra tiếng gáy vang dội. Trên đầu hỏa phượng hoàng là một nam tử với mái tóc đồng tử, lông mi màu đỏ rực, khoác trên mình bộ giáp phượng cánh màu đỏ rực, đang uy nghiêm ngự trị. Diễm Thần này chỉ sợ hắn đã nắm bắt tâm lý của đám thiên tài để tạo ra cách xuất hiện như vậy. Nhìn Diễm Thần uy nghi như vạn phượng chi tổ, hỏa diễm chi thần, Đỗ Thiên Dương thốt lên đáp lại lời Đỗ Thiên Dương. Diệp Tử lẩm bẩm: "Nguyên lai đạo trưởng gia gia còn có một cháu trai như vậy, mà ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu hỏa phượng hoàng." Diễm Thần liếc nhìn mọi người một cách đùa cợt, sau đó đưa tay chỉ lên bầu trời. Theo hướng Diễm Thần chỉ, từng con hỏa phượng hoàng thu nhỏ được tạo thành từ ngọn lửa tím bầm xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy là phiên bản thu nhỏ nhưng chúng cũng có sải cánh rộng đến 5 mét. Hỏa phượng hoàng xuất hiện và lơ lửng trước mặt mọi người. Tôn Ngộ Không, người quen thuộc nhất với Diễm Thần, nhanh chóng hiểu ý của hắn: "Mọi người không cần lo lắng, hãy lên hỏa phượng hoàng, chúng ta là người một nhà." Tôn Ngộ Không nói xong, ra hiệu cho lão Sa giải trừ hắc thủy bám trên người mọi người, sau đó nhảy lên một con hỏa phượng hoàng. Con phượng hoàng vỗ cánh bay thẳng lên trời. Diễm Thần thấy Tôn Ngộ Không đã hiểu ý mình, cũng vỗ nhẹ hỏa phượng hoàng dưới chân và dẫn đầu bay ra khỏi đại điện đã bị tàn phá. Mọi người lần lượt nhảy lên hỏa phượng hoàng và bay lên không trung. Khi tất cả đã lên hỏa phượng hoàng, Diễm Thần đưa tay ấn xuống cột lửa. Cột lửa cao ngàn mét như bị một bàn tay vô hình đè xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại và cuối cùng bị nén vào chính giữa cung điện đã bị tàn phá. Diễm Thần bất chợt đưa hai tay che tay và nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài, cũng đưa hai tay che tay và há miệng. Những người khác cũng học theo, tất cả đều che tay và há miệng. Diễm Thần cười khẽ và nói: "Bảo." Theo tiếng bảo của Diễm Thần, vạn yêu cung tàn phá bên dưới bỗng nhiên nổ tung. Cột lửa bị nén ép giải phóng năng lượng như một đám cháy rừng lan ra đồng cỏ, nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Tiếng nổ tuy chói tai nhưng không kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, ngọn lửa cuồng bạo vẫn lan tràn điên cuồng. Rất nhanh, mọi người trên không trung đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì ngọn lửa lan tỏa ra bốn phía không phải thiêu đốt lung tung, mà theo một quỹ đạo đặc biệt. Lúc này, một hình ảnh hỏa phượng hoàng khổng lồ với phạm vi ngàn mét hiện ra dưới chân mọi người. Bầu trời đêm rực rỡ bởi ánh sáng từ hình ảnh hỏa phượng hoàng khổng lồ được tạo thành từ ngọn lửa tím bầm và kim quang. Vẻ đẹp lộng lẫy khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ thán phục. Diễm Thần cưỡi trên phượng hoàng to lớn tiến đến trước mặt Tôn Ngộ Không, giọng điệu có phần hối lỗi: "Bảo phủ nhất tộc diệt vong, Diễm Thần đến cứu giá chậm trễ, xin đại thánh trách phạt." Tôn Ngộ Không vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu nói: "Chuyện chậm trễ ta có thể bỏ qua, nhưng đại chiến sắp tới, ngươi hãy lập công chuộc tội bằng cách dùng hỏa diễm của mình nướng linh uy ngưỡng." Chưa đợi Diễm Thần đáp lời, Diệp Tử bên cạnh bỗng dưng bật khóc nức nở: "Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, ngươi chính là anh em khác cha khác mẹ thất lạc nhiều năm của ta." Nói xong, Diệp Tử định điều khiển hỏa phượng hoàng dưới thần tấn công Diễm Thần, nhưng Diệp Phu nhanh tay kéo Diệp Tử lại, một tay bưng kiếm mặt. Tôn Ngộ Không nhìn mọi người an toàn, liền ra hiệu cho họ ngừng đùa giỡn và nói với Diễm Thần: "Trước tiên hãy đưa mọi người đến nơi an toàn, chuyện còn lại bàn sau." Diễm Thần hiểu đây không phải lúc nói chuyện phím, vỗ nhẹ hỏa phượng hoàng. Lập tức, đôi cánh khổng lồ khẽ vỗ, bay về phía xa. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, trong số những người này có lẽ không còn đội dáng của Vạn Yêu Quốc, vậy kế hoạch của họ đã bị lộ như thế nào? Hơn nữa, kế hoạch tấn công Vạn Yêu Cung được vạch ra vào sáng hôm nay, cho dù còn đội dáng thì cũng không thể nhanh chóng truyền tin cho Linh Uy Ngưỡng và bố trí trong thời gian ngắn như vậy. Cung điện Vạn Yêu trước đây không phải ảo ảnh hay ảo giác, mà là một bản sao hoàn chỉnh của Vạn Yêu Cung thực sự. Tuy là bản sao, nhưng nó vẫn là một tòa cung điện thật sự tồn tại, nên ngay cả thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không cũng không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Hơn nữa, trấn giới thiên bi trong cung điện giả này cũng là bản sao hoàn chỉnh. Điều đáng nói là vị trí của cung điện giả này không giống với vị trí được đánh dấu trên bản đồ, mà lệch đi khoảng vài ngàn mét. Vì hôm nay là ban đêm, địa hình xung quanh cũng được cố ý cải tạo, nên nếu không dựa vào bản đồ chính xác để tính toán khoảng cách, chắc chắn sẽ nhầm tưởng đây là Vạn Yêu Cung thực sự. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không rùng mình, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng với tính toán của Linh Uy Ngưỡng. Cung điện Vạn Yêu giả mạo này, cùng với địa hình xung quanh được cải tạo, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Chắc chắn kẻ thù đã chuẩn bị từ lâu nhằm đánh lừa họ vào ban đêm. Điều này đồng nghĩa với việc Linh Uy Ngưỡng đã biết trước kế hoạch tấn công Vạn Yêu Cung của họ. Nhưng làm sao Linh Uy Ngưỡng biết được, hiện tại Tây Chiếu đã rời đi. Mọi kế hoạch liên quan đến Hoàng Tuyền Thế Giới và Phương Thốn Linh Giới đều được bàn bạc bởi Tôn Ngộ Không, Minh Vạn Kiếp và Đạo Chuẩn. Trước đây, ngay cả khi Tây Chiếu còn ở đây, cũng chưa từng đề cập đến ý tưởng tấn công Vạn Yêu Cung vào ban đêm. Vậy thì chỉ có một khả năng, chính là Linh Uy Ngưỡng tự bày ra màn kịch này. Tất nhiên, cũng có khả năng khác, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Linh Uy Ngưỡng xây dựng cung điện Vạn Yêu giả mạo chỉ là để phòng ngừa bất trắc. Nhưng hiện tại, Tôn Ngộ không muốn nghĩ đến những khả năng khác, bởi vì một người bỗng xuất hiện trong tâm trí hắn, người đã mang đến tin tức và cùng họ lập kế hoạch chính là Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Độ. Nếu đây là kế hoạch do Linh Uy Ngưỡng lợi dụng Hà Độ bày ra, thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, nếu đúng vậy, thì nhóm của họ tấn công Vạn Yêu Cung từ phía nam, nhưng lại bị cung điện giả mạo đánh lừa. Trong khi đó, Phế Linh Hòa Thượng và U Ngọc tấn công từ phía sau, sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức chiến đấu của Vạn Yêu Quốc. Nghĩ đến đây, một dự cảm không lành bỗng xuất hiện trong lòng Tu Ngộ. Không, Diễm Thần, mau dẫn mọi người đi về hướng Bắc. Nhanh nhất có thể, tất cả mọi người lập tức khôi phục linh lực và chữa trị thương thế. Diệp Tử, tập trung toàn lực trị liệu. Chúng ta đã trúng kế liên hoàn Phế Linh và những người khác đang gặp nguy hiểm.